Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Hòa Thượng. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng cùng quý Phật tử thân mến, tối hôm nay ngày mùng 1 tháng 10 năm 2014, chúng ta gặp nhau tiếp tục chia sẻ học Phật Pháp. Bài Pháp tối hôm nay Thầy gửi đến quý Phật tử có chủ đề là ganh tị. Biết ganh tị không? Biết không? Nghe chủ đề cái biết mình có cũng ganh tị đúng không? Ở đây Phước Tử có ai đưa tay họ nói giùm Thầy ai hết ganh tị rồi đưa tay cái coi. Ai hết ganh tị rồi? Hết ganh tị rồi á. Hết rồi á. Gần như ai cũng còn hết đúng không? Không ai dám đưa tay nói Thầy con hết ganh tị rồi. Không ai dám đưa tay á. Yeah. Chú Quốc Tử nghe bài này xong có tự thấy sợ ganh tị ghê lắm. Có nhiều ở Việt Nam mình mới được tự biết á, nhiều người ta nghiên cứu về cái thói ganh tị, người ta mới nói nó là gì. Nhưng cái đó là cái bệnh mà người Việt Nam mình có tính ganh tị đố kỵ dữ lắm nha. Thật sự thì ai trong chúng ta cũng còn ganh tị hết, trừ những bậc thánh thôi. Còn không thì chỉ cái chuyện ganh tị á là cái chuyện bình thường. Nói bình thường không có nghĩa là nói thôi Thầy nói bình thường cứ để nó ganh tị. Không phải, ý Thầy muốn nói là ganh tị là một cái phiền não mà nó có trong ta từ lúc mẹ mình sinh rồi, đúng không? Lúc mẹ mình sinh mình ra có ai dạy cho mình ganh tị không? Không. Nhưng mà mình ganh tị rồi. Đừng có nói mình, con người mình nha, tự đi con chó cũng vậy nữa, đúng không? Hai con chó, mình thương con chó này hơn con kia nó ganh á, có phải không? Con chó nó còn ganh tị nữa đó. Vừa rồi có cô kia cô xuống kể cho Thầy nghe, cô có nuôi hai con chó, cứ mỗi lần á là cô cho con này ăn là ăn trước và tắm á là tắm trước. Là chúng biết bữa đó đó, cô cho nó ăn sau nghe, nó không chịu á, nó vô nó giành với con kia nó phải ăn trước. Phải tắm thì tắm cho nó trước. Mà tự thấy con vật nó cũng còn ganh tị nữa. Mà cái thói ganh tị của con người của tự biết là kinh khủng lắm. Và có thể nói á, là con người của chúng ta mà ganh tị, theo cái Phật tử biết á, nó đang giết chết tâm hồn của mình. Một người mà ganh tị á, theo cái Phật tử là từng ngày mình giết chết tâm hồn của mình. Mà cái đối tượng mà bị mình ganh tị á, cũng chết dần chết mòn theo mình. Nếu mà cái đối tượng của mình ganh tị mà người ta không biết tu á, người ta cũng khổ theo mình. Cho nên cái người ganh tị á, hay mình còn gọi là đố kỵ, hay còn gọi là tật đố, hay còn gọi là tị hiềm á, là hằng ngày mình đang giết chính bản thân mình và mình làm cho cái đối tượng của mình cũng khổ nữa. Thấy sợ chưa? Mà Thầy nhắc lại cái điểm là ganh tị, đố kỵ, tật đố trong con người ta ai cũng có. Và cái này nó từng ngày nó giết chết bản thân mình, từng ngày nó giết đi cái đạo đức của mình. Giống như cái gì này chúng biết không? Giống như một cái cây. Mà cái cây bên ngoài á, mình nhìn nó rất là đẹp, nhưng mà phía trong á, nó bị sâu ăn hư hết rồi. Giống như vậy đó, con sâu nó đục cho cái trong cái thân cây hư hết rồi. Thì con người mình mà mang cái thói ganh tị á, thì nó cũng vậy đó đại chúng. Là bên ngoài mình nhìn vậy, nhưng mà bên trong mình á, mình đã chết đi, tâm hồn của mình chết hết rồi. Cho nên nó có một nhà văn ông ta nói như vậy nè: cái người ganh tị á là cái người ở đau khổ, từng ngày giết chết tâm hồn của mình. Mà người đó đau khổ hơn nữa bởi cái gì? Bởi sự thành công của người khác. Nghe đúng không? Cái người ganh tị khi mình khởi cái tâm ganh tị mình khổ chưa? Khổ rồi. Mà khổ cái gì nữa? Khổ là khi thấy người khác thành công, mà người khác thành công càng nhiều thì mình khổ càng nhiều. Đó, tự thấy cái ganh tị. Thì tối hôm nay á, chúng ta sẽ học với nhau để chúng ta biết cái ganh tị, cái đố kỵ này nè, nó có trong con người ta. Bây giờ mình tu mình phải chuyển nó. Nếu như mình không chuyển nó, thưa quý Phật tử, công đức quý Phật tử tu hành làm phước 5 năm, 10 năm, 20 năm, có đôi lúc nào đó mình chỉ khởi tâm ganh tị á, là coi chừng nó sạch hết cái phước đức của mình luôn. Coi như là mình cố gắng dành dụm 10 năm, mà rồi chỉ cần một câu nói, một việc làm, hoặc một giờ của mình thôi, mà mình ganh tị, mà mình có những cái hành động không đúng á, 10 năm gầy dựng của mình nó vỡ nhanh lắm. Cũng như bây giờ tự thấy không, ví dụ như cái nhà của mình xây bao lâu, xây mấy năm mới thành, đập bao lâu, kêu thợ vào đập cái coi, đúng không? Xây á là mấy năm mới lên được cái nhà, mà đập một cái là thưa quý Phật tử sạch sẽ liền. Đời tu của ta cũng vậy đó quý Phật tử. Ta tu á, ta giữ gìn, người xưa dạy cho mình giữ gìn giống cái gì này chúng biết không? Giữ gìn giống như giữ con mắt của mình vậy đó. Con mắt của mình mà lỡ cái gì cái là đuôi, cái là rồi luôn, hết thấy lại được. Thì đường tu của mình phải cẩn thận, mình phải biết giữ gìn như vậy. Có những việc đại chúng biết, mình gây dựng 10 năm, chỉ cần phá một cái là nhanh lắm quý Phật tử. Thầy hay nói đó, quý Phật tử muốn làm người tốt dễ hay khó? Khó lắm. Muốn làm người xấu dễ hay khó? Dễ lắm. Bây giờ muốn làm người xấu không? Không. Cho nên thầy nói, trong con người mình cái khuynh hướng xấu nó có sẵn rồi, chỉ cần mình không biết tu cái thành người xấu liền. Mà thầy nói tu rồi vẫn thành người xấu, đời vẫn khổ, dù có tu vẫn khổ. Có một vị thiền sư ngày làm có câu thơ mà thầy nghiệm lại thấy hay tuyệt vời. Đời ở khổ, dù có tu vẫn khổ. Nghĩa là tu rồi mà chưa cái mức độ mà giải thoát, mà chứng thánh là vẫn khổ nghe quý Phật tử. Phật tử nhìn thấy thầy thấy khổ không? Khổ không? Khổ đủ xài, vừa vừa. Thật sự vậy đó quý Phật tử. Cho nên cái bài ganh tị hôm nay, quý tử nghe, quý tử biết coi, nhìn lại mình ganh tị nhiều hay ít. Nếu mà mình còn ganh tị nhiều á, thì quý tử nhanh đổi liền đi. Tại vì nó phá hết cái đạo đức của mình. Vì từ cái ganh tị nó không đơn giản là mình ganh tị là mình muốn hơn người kia, mình muốn giận người kia, mình muốn hại người kia đâu. Nó không phải đơn giản như vậy đâu. Lát nữa thầy sẽ nói, cái ganh tị nó sẽ làm cho mình biết bao nhiêu cái hậu quả phía sau. Vậy bây giờ mình định nghĩa một chút về ganh tị ha. Ganh tị hay mình dùng là tật đố, hay mình dùng là đố kỵ á, tị hiềm á, nó là một trong những cái tâm phiền não của con người mình. Có nghĩa là khi mình thấy ai đó hơn mình ở một cái khía cạnh nào đó là mình cảm thấy bực bội. Ai đó hơn mình khía cạnh nào đó mình cảm thấy bực bội. Ví dụ như nhà mình đây, mà nhà bên cạnh á xây to hơn nhà mình, mình không biết tu một cái là mình khó chịu không? Khó chịu không? Khó chịu à. Mấy cô á đẹp rồi mà không biết ai đẹp hơn á, không biết tu á là khó chịu á. Cầu cho bị bệnh cái gì mà mọc đầy mặt á, nó rổ rổ cái trái gì đó, trái rạ. Nhìn cái mặt đẹp á, cầu cho bị bệnh trái rạ đi cho xấu. Vậy đó, thấy người ta giàu đó, cầu cho nghèo ra đường ở. Tự nhiên quý tử biết cái tâm ganh tị không ai dạy mình hết, mà từng ngày nó có trong mình. Thầy nói lại là do khi ta sinh ra trong đời này có những cái chủng tử, có những cái hạt giống á, là mình tạo nó, mình gầy dựng, mình trồng nó từ cái đời này. Nhưng có những cái hạt giống, có những cái chủng tử mình đã mang theo từ cái kiếp trước đến nay. Cho nên khi mẹ mình sinh ra là nó cùng sinh ra với mình luôn. Cho nên cái tham có ai dạy chúng ta tự tham không? Không. Mà có tham không? Có. Tham ngất trời luôn. Đúng không? Có ai dạy cho mình giận không? Không. Mà từ nhỏ mình biết giận. Đúng không? Cái ganh tị có ai dạy mình không? Không. Mà từ nhỏ mình đã biết ganh tị. Đó, vậy thì ganh tị là gì? Ganh tị, đố kỵ, tật đố, tị hiềm là mình cảm thấy không vui, không hài lòng, bất như ý đối với một người nào đó hơn mình ở một cái khía cạnh nào đó. Và thường thường đi theo cái tâm ganh tị là gì quý tử? Đi theo phía sau cái tâm ganh tị là thường thường mình muốn chà đạp người đó, mình muốn đánh đổ người đó, mình muốn nói chung là hại người đó về một cái phương diện nào đó. Nếu như cái tâm ganh tị của mình mà nó lớn á, thì có thể mình sẽ muốn hại người đó luôn. Để quý tử thấy nè, để kể quý tử nghe. Có một câu chuyện, có cái ông đó, cái tâm ganh tị của ông như thế này. ổng rất là ghét cái ông hàng xóm. Ổng rất là ghét cái ông hàng xóm. Và ổng ghét rồi á, vì ổng đố kỵ cho nên ổng ghét. Và ổng muốn tìm cái cách nào đó ổng hại cái ông hàng xóm. Và hôm đó ông ta mới được một cái điều ước. Điều ước của ông ta như thế này, là ông ước cái gì ông sẽ được cái đó, nhưng với một điều kiện, là cái ông hàng xóm của ông á, là ông ước được một thì ông đó được hai. Nghĩa là ông ước được một cái nhà thì cái ông hàng xóm được hai cái nhà. Ông ước ông được là, ví dụ như ông ước một trúng một tờ vé số độc đắc thì ông kia trúng hai tờ. Cái vậy đó. Nói chung là ông ước được một thì ông kia được hai. Thì lại chúng biết bây giờ ổng thì ổng ghét cái ông hàng xóm. Bây giờ mà ước cái gì mà trong khi khổ nhiều hơn. Chúng biết ổng ước gì không? Bữa đó ổng mới nghĩ hoài, ổng ước ra là ước gì mình mù một con mắt. Ước gì mình mù con mắt để ông kia mù hai con mắt. Thì ông thấy là từ cái tâm ganh tị mà nó làm cho mình lu mờ vậy đó. Tại vì ổng cứ được một là ông kia được hai. Được cái nhà thì ông kia được hai cái nhà. Một cái xe thì ông kia được hai cái xe. Được một tờ vé số độc đắc thì ông kia được hai tờ. Cho nên đó là ông được một tờ độc đắc ông hạnh phúc rồi. Ông được cái nhà ông hạnh phúc rồi, nhưng ông không biết trân quý cái đó. Ông không biết biết đủ với cái đó. Mà vì ông khổ hơn, vì cái ông hàng xóm mà cái ông hàng ngày ông ghét á được gấp đôi ông. Cho nên ông nghĩ bây giờ làm sao cho ông kia khổ, bằng cách ông nghĩ ông ước gì mình mù một con mắt. Mù một con thì ông kia mù hai con. Bao tự thấy chưa? Khi mình ganh tị đó, nó như vậy đó. Có phải là khi mình ganh tị á, là mình đã mất cái sự sáng suốt rồi. Khi mình ganh tị là mình mất cái sự sáng suốt. Rồi từ cái chỗ mà mình mất cái sự sáng suốt á, mình mới hành động bao nhiêu cái ác nghiệp phía sau. Mình có thể đánh người ta, hại người ta, giết người ta, chà đạp người ta. Và thầy thường, thầy nói là thường thường á, ta ganh ghét đố kỵ á, thưa quý Phật tử, ở nhiều cái phương diện trong cuộc sống này lắm. Mà nhất là gì? Nhất là ở cái phương diện mà cái người đó hơn mình. Thường thường mình chỉ ganh tị với cái người hơn mình thôi, đúng không? Cái người bằng mình á, mình cũng ít lắm. Tôi để ý đây, ví dụ nè, có những người học chung một cái lớp với nhau, học ngang nó không có gì hết á, nhưng mà sau này những cái người bằng mình đó, người ta làm một cái chức vị nào đó, người ta làm cái gì đó giỏi hơn mình, là bắt đầu á tâm ganh tị xảy ra, đúng không? Khi thường thường người ta thua mình không ganh tị, nhiều khi ngang mình cũng không ganh tị, mà khi người đó giỏi hơn mình là mình bắt đầu sinh cái tâm ganh tị. Mà đại chúng biết, những cái người mà nghiên cứu về cái tâm, cái thói đố kỵ ganh tị của Việt Nam mình đó, người ta mới nói đó là một cái bệnh kinh hoàng luôn. Và cũng từ cái này mà đó là một cái thói hư tật xấu khó bỏ của người Việt mình đó. Thì thầy nói thật sự thì ai cũng còn ganh tị hết, nhưng mà người Việt mình mắc cái thói đố kỵ nhiều lắm với tự. Và cũng vì mắc cái thói đố kỵ á mà hại lẫn nhau. Cho nên có cái câu gì đó, thà cái đó, thà chết một đống còn hơn là sống một mình. Không, thà chết chung à, thà chết đóng. Cho nên tự thấy cái tâm ganh tị đố kỵ nó kinh khủng cỡ đó đó. Cho nên đó, bây giờ hôm nay chúng ta nói với nhau á cái chuyện này rồi, thì chúng ta ha, ta hiểu, ta về ta sám hối nghe quý Phật tử, sám hối để bớt cái tâm này. Vì cái tâm ganh tị này á càng ngày càng nuôi dưỡng, là càng ngày nó càng giết chết mình. Hôm đó Phật tử có một hai cái người bạn, hai người bạn này á là cùng bị bệnh, nằm ở trong bệnh viện á. Thì hai người bạn cùng ở trong bệnh viện, thì đại chúng biết là lúc đầu nói chuyện với nhau thân thiết với nhau lắm, là yêu quý thương mến nhau lắm, cùng nằm trong bệnh viện mà. Nhưng mà trong hai người á thì có một người á thì ngồi dậy được, còn có một người thì ngồi không có được, thì chỉ nằm thôi. Ngồi vậy không có được, không đủ khả năng, bị bệnh nặng mà. Người kia á thì ngồi dậy được. Thì cái người ngồi được á, người ta mới nhìn ra được cái cửa sổ, mới kể chuyện cho cái người mà không nghe được nghe. Thì từ cái lúc mà kể là thấy cái này cái kia nhiều cái cảnh đẹp lắm, thì cái người mà nghe đó không ngồi dậy được mới cảm thấy là trời ơi, cảm thấy là rất là bực bội khó chịu khi mà cái người này có cái khả năng ngồi dậy được, mình ngồi không được. Để chúng biết đêm hôm đó cái người mà ngồi dậy được á thì mới lên một cái cơn bị phổi, mới lên đâu là một cái cơn bệnh. Mà lúc đó thường thường khi mà bệnh lên á thì có cái chuông bấm để mà bác sĩ và y tá vào chăm sóc. Thì cái hôm đó đại chúng biết không, là cái vị này là lên cái cơn rồi, lên cái cơn bệnh rồi, mà cái tay á lúc đó tự nhiên là nó không còn đủ sức để mà bấm vào cái chuông nữa, để kêu bác sĩ nữa, y tá nữa. thì mới nằm trong cái lúc chới với ngộp thở như vậy đó. Thì nếu như vậy, trong cái hoàn cảnh như vậy á, thì cái anh kia anh ngồi vậy không được, nhưng mà anh có thể với cái tay để bấm được cái chuông. Thì định lúc cái bấm cái chuông á, thì anh mới nhớ lại cái anh này hay kể cho anh nghe những cái điều hay, mà anh ngồi vậy không được, anh cảm thấy bực bội cái vị này, anh đố kỵ, cho nên anh không có đưa cái tay bấm cái chuông. Thì lại chúng biết sáng hôm sau khi mà bác sĩ vào thì phát hiện cái người bạn này đã chết từ nửa đêm trước rồi. Thì đại chúng biết á, sau đó mới thực sự cái câu chuyện nó như thế nào đại chúng biết không? Là cái người bạn kia kìa, không phải là anh ta nhìn ra ngoài anh ta thấy được cái gì đâu. Vì sao vậy? Vì khi mà bác sĩ á, đỡ cái anh mà bị bệnh nằm một chỗ, ngồi dậy cái chỗ mà của người bạn á, thì thấy phía trước không có phải những cái cây cối hình ảnh đẹp như người bạn kể, mà chỉ thấy có một cái bức tường qua cái bức cửa sổ thôi. Vì vậy cái người bạn kia đó thấy người bạn của mình nằm dưới đây sợ buồn á, mới hình dung ra những cái hình ảnh đẹp đó kể cho bạn mình nghe, cho bạn mình vui. Chứ thật ra là không có cái chuyện đó, kể cho bạn mình nghe, cho bạn mình vui thôi. Nhưng mà cái người bạn này lại không biết cái điều đó. Bạn mình đã hy sinh kể một cái câu chuyện vui như vậy, hình dung ra kể cho vui, vậy mà anh ta không biết, đố kỵ lại với người bạn này, và cuối cùng không đưa tay bấm chuông để người bạn này sau đó tắt thở. Anh ta mới đố kỵ, vì cái đố kỵ mà giết chết cái người bạn của mình. Cho nên thưa đại chúng, trong đời của ta, thầy nghĩ ở đây với tử cũng ai cũng đã từng đố kỵ rồi, cũng đã từng ganh tị rồi. Mà đàn ông á, con trai thì thường thường thấy ai tài hơn mình là hay ganh lắm à, đúng không? Ai làm được mình làm được cái mình ghét à. Còn con gái á, là thấy ai đẹp hơn mình dễ ghét, không thích. Kỳ lạ, mấy người ca sĩ á, ghét nhau cái gì? Ghét nhau cái giọng hát. Ai hát hay ghét nhau đố kỵ. Thôi, nó nhiều cái chuyện phía sau lắm đó tự. Đơn giản trong một cái công ty, mình mà làm được việc hơn á, những cái người nhân viên cùng với mình sẽ tâu lên cái này cái kia với sếp ở trên để tìm cách hại mình, ghét mình, bỏ mình. Nhất là gì? Nhất là ví dụ như mình cùng làm việc với nhau mà tự nhiên có một người, hai người được đưa lên cao hơn, làm cái chức vụ cao hơn, lương cao hơn, được ưu đãi hơn, là bắt đầu đó, là bắt đầu là tìm đủ cách để hại mình. Cho nên quý Phật tử biết không, cái đố kỵ này, từ cái đố kỵ mà nó sinh ra cho mình biết bao nhiêu là cái ác nghiệp. Và thưa quý Phật tử, đố kỵ, ganh tị nó có mặt bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào. Ngày hôm nay ngồi trong đạo tràng, vào chùa rồi cũng còn đố kỵ. Người ta nói là gì? Con dế nó ganh ghét nhau cái gì? Cái tiếng gáy. Con gà cũng là cái tiếng gáy phải không? Con chim là tiếng hót. Con chó là tiếng chó sủa. Con người cũng ganh tị với nhau ở cái gì? Cái danh, cái lợi, cái tài, cái sắc. Nói chung nhiều cái phương diện lắm, mà nói chung là ai hơn mình thì mình ganh tị. Rồi thấy chưa? Rồi thầy kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Cái câu chuyện này kể về một cái vị tôn giả tên là Losakatisa. Chúng biết cuộc đời của cái vị tôn giả này có một điều rất là đặc biệt như thế này, là cả cuộc đời của cái vị này không bao giờ được ăn một bữa cơm no. Không bao giờ được ăn một bữa cơm no. Chúng biết là gì? Là cuộc đời của cái vị tôn giả này á, là từ khi mới sinh ra trong một cái ngôi làng đó. Chúng biết cái ngôi làng đó gặp đủ thứ chuyện hết. Mà chuyện gì nè? Vua thì phạt, lửa thì cháy, nước trong hồ đang nuôi cá nó đổ tự nhiên nó khô hết, và dân làng gặp đủ thứ chuyện không hay hết. Thì những cái người lớn trong làng mới nghi là trong cái làng này mới sinh ra ai đó, một người nào đó, có nghĩa là cái phước thì mỏng mà nghiệp thì dày á, nó ảnh hưởng lên cái nghiệp chung luôn của cái làng đó. Cho nên mới chia cái làng ra làm hai, mới tìm hoài để chúng biết cứ chia ra làm hai như vậy. Cái làng nào phát triển bình thường á là biết cái làng đó không sao hết, còn cái làng mà cứ gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo rủi ro là biết cái làng đó có cái vị xui xẻo đó. Cứ chia hết, cuối cùng còn hai gia đình, rồi cuối cùng chia lại còn một gia đình. Thì đại chúng biết là trong cái gia đình đó là cái vị tôn giả nè, Losakatisa ở trong đó. Đến khi mà ba của cái vị này biết là đứa con của mình á, là nguyên nhân, là đầu mối của bao nhiêu nỗi khổ, của bao nhiêu cái chuyện xui xẻo lâu nay á, ông ta mới bỏ cái đứa con đi, bỏ đi luôn. Thì người mẹ mới còn một chút cái tình thương đứa con, mới nuôi cái đứa con này, nuôi cái chú này. Khi mà chú lớn lên, chú có thể cầm bát, chú đi ăn xin được, đi khất thực được, xin được đó, thì người mẹ cũng bỏ luôn. Và như vậy chú đi lang thang một mình như vậy. Và sau đó chú gặp thầy Xá Lợi Phất, mới xin cho chú mới xin xuất gia. Đại chúng biết, cái vị tôn giả Lhosakatissa này sau khi xuất gia thì mới chứng được quả thánh. Nhưng mà có một điều rất đặc biệt thưa đại chúng, và cũng khó hiểu trong đời, trong cuộc đời của cái vị này, đó là không bao giờ vị tôn giả này được ăn một bữa cơm no. Thầy nói ví dụ như hôm đó tăng đàn đi khất thực, ví dụ 100 thầy đi khất thực đi, ví dụ như thầy Lhosakatissa là đứng thứ 50 đi ha, tự nhiên Phật tử người ta cứ cúng vô bát cho quý thầy, cứ đến cái vị thứ 50 tự nhiên nó hết rồi, hết đồ ăn hết, nên không cúng cho vị đó. Hoặc là cũng 50 người, 100 người đang đi như vậy, cứ cúng, tự nhiên đến cái vị này á, người ta nhìn vào cái bát của tôn giả thì thấy cái bát đầy rồi, mà thật ra cái bát của ngài không có đầy. Chúng hiểu không? Cái bát không có đầy, nhưng mà cái nghiệp nó chiêu cảm như vậy đó, là cứ nhìn vô cái bát của ngài là đầy. Mà đầy thì ta đâu cúng nữa. Có lúc thì cúng tới cái vị này, tự nhiên là vị thứ 49, xong đến vị 50, đến 51 đúng không? Cái tự nhiên người ta quên, sao cái quay qua vị 51 luôn, bỏ lọt cái vị 50. Có nghĩa là cả đời ngài không bao giờ được ăn một bữa cơm hết. Cho đến đại chúng biết, khi mà ngài gần mất rồi đó, tôn giả Xá Lợi Phất là thầy của cái vị Lhosakatissa mới đi xin khất thực về cho ngài một cái bát cơm. Đại chúng biết, ngài vừa cầm cái bát cơm lên, ngài vừa định múc ăn á, thì chuyện gì xảy ra? Bát cơm lại biến mất nữa. Cả đời không được ăn một bữa cơm no nghe quý tử. Đến nỗi mà sau đó thầy Xá Lợi Phất mới cầm một cái bát đó, mới đưa cho cái vị này. Mà đại chúng biết sao không? Ngài không có thả cái tay ra. Ví dụ như đây là cái bát cơm, ngài cầm cái tay vậy đó, thì cái vị tôn giả này ăn thì cơm còn, mà ngài Xá Lợi Phất thả tay ra là cơm nó biến mất luôn. Và chúng mới thấy chưa, cái nghiệp vị, cái vị này như vậy. Và sau đó cái vị này ăn được một bữa cơm no rồi sau đó mất, sau đó tịch nhập niết bàn, chứng thánh rồi đó quý Phật tử, mà trả cái quả kinh khủng như vậy. Bây giờ mình thấy khó hiểu đúng không? Nhưng bây giờ Đức Phật kể lại những cái tiền kiếp, Phật tử mới thấy cũng liên quan đến cái tâm đố kỵ. Nó như vậy nè quý Phật tử, ở trong một cái ngôi làng đó, ở cái kiếp quá khứ đó, có một cái vị đó là trụ trì của một cái ngôi chùa, trụ trì của một cái ngôi chùa, thì hàng ngày á có Phật tử mới tới để mà cúng dường, để mà lo lắng cho cái ngôi chùa đó. Thì hôm đó có một cái vị thánh tăng mới đến cái làng đó để mà khất thực, để mà hóa duyên. Thì quý Phật tử á, người ta mới thấy cái vị thánh tăng này như vậy, thì người ta mới phát tâm cúng dường cho cái vị thánh này. Lúc đó người ta cũng không biết đây là một vị thánh tăng nữa, người thấy một vị tỳ kheo khất thực, người ta cúng dường thôi. Thì sau đó mới thỉnh cái vị này thuyết pháp, thì ngài thuyết pháp rất là hay, cho nên Phật tử á, người ta rất là mến thích như vậy. Cho nên là ngày hôm đó người ta mới thỉnh cái vị thánh tăng này về nghỉ tại cái ngôi chùa của cái vị ở trong cái làng đó. Thì đại chúng biết không, Phật tử người ta mới thỉnh lần là vào trưa ngày mai thỉnh vị thầy trụ trì và cái vị thầy mới này nè, tức là cái vị thánh tăng á, là trưa ngày mai đến tại nhà của người đó để mà người đó phát tâm cúng dường trai tăng á, gọi là phát tâm cúng dường. Thì đại chúng biết không, sáng hôm đó đó, thì thay vì á cái vị trụ trì qua gõ cửa mời cái vị kia cùng đi với mình, thì ông ta mới sợ rằng là ồ cái vị này á thuyết pháp hay quá, rồi về đây như vậy bao nhiêu Phật tử người ta cúng dường cho vị này hết làm sao. Cho nên trong tâm ông ta bắt đầu sanh cái tâm gì, sanh cái tâm đố kỵ rồi. Sáng hôm đó đại chúng biết ông đi ngang phòng, ông có gõ cửa chứ không phải không nha, ông gõ cửa mà gõ như không gõ vậy đó, gọi là gõ cho có, gõ rất là nhỏ. Cái ý là gì? Để mong sao cho cái vị kia đừng có nghe. Nhưng mà ông vẫn mang cái là không có mang cái tiếng là không có gõ cửa, ông vẫn gõ mà gõ rất nhẹ thôi. Rồi đại chúng biết ông ta mới đến của cái nhà thí chủ mà phát tâm cúng dường đó, ông ta mới nói một câu tử nghe nè, câu nhẹ thôi, à tôi có gõ cửa mà cái vị đó không nghe, chắc là vị đó tối hôm qua ăn nhiều quá ngủ rồi, ngủ quên rồi không nghe tôi gọi. Câu nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà muốn chê bai vị này á, nói xấu vị này là gì, ăn nhiều ngủ nhiều mà không lo dậy, ngủ say mê luôn, nghĩa là gõ cửa mà không nghe. nghe một câu rất nhẹ đúng không, mà cái ý nó như vậy đó, thì lại chúng biết đó. Xong ông tâm, ông xin cái tâm đố kỵ rồi mà. Rồi sau đó, sau khi mà cúng dường xong á, Phật tử mới gói lại một cái số vật thực để gửi về cúng dường cho cái vị này. Thì đại chúng biết trên đường ông mang về, ông ta không muốn cho cái vị này dùng cái thức ăn này, thì ông ta muốn hủy đi. Thì ông ta mới thấy một cái đống lửa, ông ta mới quăng vào đó, và lửa cháy thiêu đi hoàn toàn cái vật thực Phật tử cúng dường. Thì ở nhà, ở tại chùa, thì cái vị kia là một vị thánh tăng rồi, mới biết được cái tâm đố kỵ của cái vị này như vậy, Ngài mới lặng lẽ Ngài bỏ đi. Thì cái vị trụ trì về thì không thấy nữa, không thấy nữa. Và sau đó ông ta mới cảm giác là hối hận, mình đã đố kỵ, ganh tị, tật đố tị hiềm với một cái vị mà gọi ông nghĩ rằng là nó một vị thánh như vậy. Ông ta mới lo lắng, ông ta mới sợ hãi, và ông ta mới sám hối. Vậy mà đại chúng biết cái quả báo là gì? Quả báo là gì? Là sau khi ông sám hối trong vì ông đố kỵ với một bậc thánh đó, cho nên là ông 500 đời ông đã xuống địa ngục. Ghê, kinh khủng. Câu chuyện là một câu chuyện rất là nghe mà chúng ta rất là sợ về cái tâm đố kỵ. Khi ta đọc câu chuyện này, đọc từ nhỏ thì nhớ như đến giờ liền. Quá sợ quý tử. Mà đố kỵ, ví dụ như mình đố kỵ, mình hại một cái vị nào đó còn đỡ phải không? Cũng có cái nghiệp, cũng có cái ác nghiệp. Nhưng mà mình đang đố kỵ với một bậc thánh, để chúng nhớ vậy nha. Đang đố kỵ với một bậc thánh, cho nên cái quả báo đến rất là kinh khủng, là 500 đời bị đọa xuống địa ngục đói khổ. Sau khi mà thoát 500 đời đọa xuống địa ngục xong, thì đại chúng biết lên làm ngạ quỷ cũng 500 đời như vậy. Mà đặc biệt là quỷ gì? Quỷ đói. Quỷ nhưng mà là quỷ đói, chứ không phải là quỷ no đâu nha. Đại chúng biết sau 500 đời làm quỷ đói như vậy, chỉ có một lần duy nhất được ăn một bữa cơm no thôi. Một lần duy nhất là do có cái cô gái đó, cô phá thai, và cái bào thai đó, và cái con quỷ này nó ăn cái bào thai đó. Một lần duy nhất trong 500 đời đã làm quỷ. Thoát hết 500 đời làm quỷ, làm 500 đời làm chó, nhưng mà cũng là chó đói. Ghê chú Bích Tự. Chó mà cũng là chó đói. Con chó, thầy giảng trong cái bài nào thầy nói đó, con vật cũng có con có phước, đúng không? Ừ, cũng có con có phước, có cái phước của nó đó. Có thể là nó chưa trả những cái ác nghiệp ngay liền đời này, đúng không? Con chó mà xấu là người ta làm cày tơ 7 món rồi. Con chó đẹp là người ta làm chó kiển nha, người ta chăm sóc cho nó, bận áo bận quần cho nó, sướng lắm. Có nhiều con chó là chúng biết không, uống sữa, cái gọi là cái đồ ăn của nó, cái tiền tốn cho nó còn tốn hơn người mình đó. Thử vô bệnh viện chó có ai biết. Nhiều khi nó còn sang hơn người mình nữa. Có những con chó nó có phước vậy. Con chó ngao tạng đó. Có một con đắt nhất năm hình như 2011 là 40 tỷ. Con chó ngao tạng là một con chó rất là thông minh, đẹp đó. Chị thấy chưa? 500 đời làm chó, mà đặc biệt cũng là chó đói nữa. Cũng duy nhất một lần được ăn một bữa cơm no. Đó là gì? Do mấy ông nhậu xong rồi xỉn quá, mới ọe ra rồi ăn được bữa đó đó. Rồi bữa tạm no đó. Rồi đại chúng biết sau đó thoát 500 đời làm chó lên làm người. Và sinh vào đâu? Sinh vào cái làng mà nước đang trong hồ như vậy, khô luôn. Người ta đang làm mùa màng như vậy, cháy hết. Dân đang sống bình thường bị vu phạt. Cho nên hồi nãy thầy kể đó, đó là cái vị tôn giả Losakatisa. Đọc xong câu chuyện này, Bích Tử mới thấy cái gì? Cái quả báo của vị này là gì? Thứ nhất là gì? Là đố kỵ với một bậc thánh. Thứ hai là cái phẩm vật đó, người ta cúng dường cho cái bậc thánh đó, từ cái tâm đố kỵ rồi, ghét ghen, bực bội, khó chịu rồi, mới đốt cái phần cúng dường nó đi. Mà như vậy cả cuộc đời không được một bữa cơm no. Khi mà đã xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi, vẫn đói đó quý Phật tử. Cho nên nghe câu chuyện này, thật sự thưa quý Phật tử, ai còn tâm đố kỵ, làm ơn làm phước nha, sám hối. Thưa vì thầy nói như vậy, nhưng thầy biết quý Phật tử chúng ta không phải một ngày một buổi mà hết tâm đố kỵ đâu. Cái tâm đố kỵ nó còn miết với mình thôi, nó sẽ theo mình đến lúc nào quý Phật tử? Đến chết, đúng không? Hết chưa? Chưa đâu. Đến chết chưa có hết. Mình tái sanh kiếp khác, cái tâm ganh tị nó sẽ theo mình đến qua kiếp khác quý Phật tử. Nó như vậy đó. Đến lúc nào mình tu mà mình vô ngã thì thôi. Đến lúc đồ tu mình chứng thánh thì thôi, thì cái tâm đố kỵ này nó mới hết. Hôm đó có cái ông đó, chúng biết là ông có vợ, vợ ông mất. Thì ông cũng là Phật tử, vợ ông cũng là Phật tử, cho nên ông mới thỉnh quý thầy tới để mà cầu nguyện cho vợ của ông. Và hôm đó quý thầy tụng kinh xong á, cái phần cuối của thời kinh á là gì? Là phần gì là chúng nhớ không? Hồi hướng. Nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Thì khi quý thầy đọc cái câu đó, ông thuộc ơi, ông nhớ tới cái câu là nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả. Có nghĩa là cái công đức tụng kinh hôm nay của quý thầy nè, hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Ông chịu, ông nói thầy, thầy ơi, thầy hoan hỷ dùm con, cái thời tụng kinh hôm nay á, thầy chỉ hồi hướng riêng cho vợ con thôi. Nghĩa là thay vì hồi hướng cho khắp tất cả chúng sanh á, thì nó thôi thầy, hôm nay thầy hồi hướng riêng cho vợ của con thôi được rồi, đừng có hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Thì quý thầy mới giải thích là gì? Khi tâm của ta rộng lớn, khi ta làm một việc phước thiện nào đó mà tâm ta rộng lớn bao nhiêu á, thì cái phước của mình nó lớn theo bấy nhiêu. Ông bà mình hay gọi là gì? Của ít lòng nhiều, phải không? Tâm thành Phật chứng. Đó, quan trọng là cái tâm mình thành Phật chứng cho. Và cái tâm mình rộng bao nhiêu, cái phước mình nó lớn như vậy. Thì ông ta nghe, ông ta hiểu, ông ta nói rằng là thôi thì thầy cứ hồi hướng cho khắp tất cả chúng sanh đi, nhưng thầy nhớ giùm con, trừ cái ông hàng xóm ra, hôm bữa ổng cãi nhau với con xong. Có không? Có nghĩa là thầy hồi hướng hết được, nhưng mà trừ cái ông hàng xóm ra giùm con cái. Từ vì ông đó hôm bữa con mới cãi nhau với ổng xong, con hứa là không bao giờ đội trời chung với ổng. Cho nên là thương tất cả chúng sanh thì thương, hồi hướng thì hồi hướng hết. Nhưng mà vì còn ganh tị với ông này, quyết định không hồi hướng cho ông này. Nhiều người nghĩ là sống để bụng, chết mang theo. Thầy hỏi tự sống như vậy có phải hay không? Không có hay gì đó. Một người nè quý Phật tử, một người á mà mình được gọi là cao thượng, một người á mình được gọi là thăng tiến trên con đường tâm linh ở cuộc đời này là gì? Không phải á là mình hơn thua người khác đâu, mà mình hơn chính mình nè quý Phật tử. Tự nhớ đó, mình hơn chính bản thân mình đây nè. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình phải hơn người này người kia ở một cái phương diện nào đó. Thưa quý Phật tử, bây giờ mình tu rồi, ai muốn hơn mình á, mình để cho người ta hơn. Ai muốn dành với mình cái gì á, thưa quý Phật tử, người tu mình rồi, mình nhường được thì mình nên nhường. Anh muốn hơn, để cho anh hơn. Chị muốn hơn, để cho chị hơn. Mình nhắc với mình phải hơn bản thân mình là gì? Hơn chính những cái phiền não nhỏ nhen, ích kỷ, nhỏ nho trong tâm mình. Cái đó mới là cái mình cần hơn. Người ta chửi quý Phật tử một câu, quý Phật tử chửi lại hai câu được. Nhưng sau khi quý Phật tử chửi xong rồi, quý Phật tử thất bại. Thất bại ở cái phương diện nào? Thất bại ở cái phương diện tu tập chuyển hóa của mình. Mình có thể chửi người ta hai câu, mình có thể đánh người ta hai cái để người ta khổ hơn mình, đau hơn mình. Nhưng hỏi lại lòng quý Phật tử đi, mình thấy yên không? Không có yên. Cái mà mình cần hơn là chính bản thân mình nè quý Phật tử. Nhớ vậy đó. Cái ông đó, rồi thầy đang nói mấy câu chuyện đố kỵ để quý Phật tử mới thấy. Đúng là con người mình khi mà đố kỵ rồi á, là mình thường thường là mình sẽ sinh cái tâm là mình muốn hãm hại người khác, mình muốn chà đạp người khác, mình muốn ếm người khác, gọi là muốn làm cho người khác không có làm được cái khả năng này kia. Thì ông này á, ông mới ghét cái ông bán hàng cạnh ổng. Ổng mới mở một cái quán nhậu. Thì bên cạnh của ổng á cũng mở một cái quán nhậu luôn. Thì thường thường á, tôi tự biết là gì, nếu mà cái quán kia nhậu đông hơn á mà quán này bán được thì sao? Ghét không? Ghét tự nhiên à. Con người mình vậy đó, làm không được phá cho hôi, phá cho hư vậy à. Thì ông này ở đây chú biết, ông mới ghét cái ông bên cạnh đó, bán đông quá, mình bán không có đông. Thì hôm đó đó, có một anh thanh niên, anh ta mới vào quán, anh ta mới nói nè, ông ơi, tôi còn bao nhiêu tiền đây, ông cứ đem hết ở đây, tôi ăn hết số tiền của tôi luôn, ông đem hết ở đây. Là chú biết, ông ta nghe vậy mừng quá, bao nhiêu món ngon cứ đem hết cho anh này ăn. Mới tính đâu này, chú biết ra gần cả trăm đồng. Sau khi ăn xong á, mới tính ra cả trăm đồng. Thì anh này anh móc hết túi tiền, túi của anh ra, đâu còn đâu, chưa được 10 đồng. chưa được 10 đồng, cái ông trả cho cái ông chủ quán. Ơ, anh ăn gần hết cả 100 đồng mà anh trả có 10 đồng vậy. Thì anh ta mới nói gì? Ông không nhớ hả? Hồi nãy trước khi tôi vào quán tôi nói sao? Tôi nói là tôi có bao nhiêu tiền tôi ăn hết, ăn hết tiền của tôi, chứ tôi đâu có nói là tôi ăn bao nhiêu trả nhiêu đâu. À, mà đúng, ông này ổng nghe, lúc đầu ổng nghe lộn. Đúng, anh này nói là bây giờ tôi còn nhiêu tiền nè, tôi ăn hết nhiêu. Ổng đem hết ra còn nhiêu trả. Là chúng biết ổng ẩm hực lắm, ổng bực tức lắm. Ổng nói thôi, bây giờ tôi nói cho anh nghe nè, bây giờ tôi không lấy tiền của anh, tôi không lấy cái tiền anh ăn hôm nay, tôi tặng anh đó. Chẳng những vậy, tôi còn tặng thêm tiền cho anh nữa. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện nào? Anh chúng biết không? Bây giờ tôi nói anh nè, anh thấy cái quán bên cạnh tôi không? Đó, ở con bên cạnh đó. Bây giờ anh cũng hãy sử dụng cái chiêu này, là anh cũng vô, anh cũng nói là đây tôi còn nhiêu tiền nè, đem hết ra đây cho tôi, món ngon ở đây tôi ăn hả? Thì cứ sử dụng cái chiêu này. Là chúng biết đó. Ông này ông biết cái ông chủ quán bên kia bị bệnh cao huyết áp. À, cao huyết áp. Mà gặp cái chuyện cỡ này là chịu không nổi, chắc chết. Gọi là cái gì? Là tức học máu mà chết. Đó, ông ta mới nói bây giờ anh qua đó, anh sử dụng cái chiêu này, y như anh đã sử dụng bên tôi vậy nè. Anh làm quán bên đó đi. Bây giờ tôi không lấy tiền của anh, mà tôi còn tặng lại cho anh nữa. Anh này ừ, mừng quá. Anh ta mới nhận cái số tiền của ông này, anh ta mới đi. Thì khi ra, vừa ra cái cổng á, thì chú biết anh ta mới nói sao? Mà ông ơi, tôi nói cho ông nghe này nè. Hồi sáng á, tôi sử dụng cái chiêu này bên quán của ông đó đó. Hồi sáng sớm á, tôi sử dụng bên đó trước. Thì ông đó, ông nói tôi đó là ông cũng cho tôi tiền, không lấy tiền ăn của tôi còn cho tôi tiền nữa. Ông nói là tôi qua đây nè, tôi qua quán của ông nè, tôi dùng cái chiêu này nè. Cho nên cái chiêu ông chỉ á, ông kia chỉ hồi sáng trước rồi. Hiểu hiểu không? Có nghĩa là cái ông bên kia, ông cũng đố kỵ cái ông này. Ảnh đã ăn cái cách này ở bên kia rồi, và cái ông kia chỉ ông qua cái quán bên này. Thế là đại chúng thấy hai người muốn tìm cái cách để mà hại lẫn nhau. Và cuối cùng đại chúng biết cái chuyện gì xảy ra. Nếu trong cuộc sống của ta, ta còn cái tâm đố kỵ, tự biết cái tâm của mình bao nhiêu cái điều hay lẽ phải mình nghĩ không ra. Nhất là gì? Mà mình mà thù hận cái người đó, nó kèm theo cái sự đụng chạm. Nhất là mình tự ái cái việc nào đó, hoặc là mình bị tổn thương, hoặc là mình đang giận một cái người nào đó, thì cái tâm đố kỵ của mình càng ngày nó càng lớn hơn. Và mình đố kỵ khi nào nữa quý Phật tử? Khi mà mình làm được một cái việc gì đó. Thầy nói ví dụ nè, trong chùa của mình, trong chùa của mình, thầy nói một cái ví dụ nhỏ nhỏ. Trong chùa của mình làm được một số việc rất là lớn trong chùa. Nói chung là cái công của mình bỏ ra rất là nhiều. Vậy mà một thời gian sau, nhiều người không nhớ đến cái công của mình. Bắt đầu mình ghét cái người ở lại đó, đố kỵ ghét ghen những cái người mà không nhớ đến mình, đúng không? Mình nghĩ à, tôi là người có cái công, tôi đã làm ra được rất nhiều điều, tôi đã góp sức xây dựng cái này cái kia, mà quý vị không biết đó là cái công của tôi. Và thấy ai mà làm được cái chút nào đó là bắt đầu khởi cái tâm đố kỵ lên. Khi khởi cái tâm đố kỵ lên thì làm bằng cách nào? Nói xấu. Bằng cách nào? Chà đạp. Bằng cách nào? Làm cái nào cái kia đó để cho người ta mất uy tín, để cho người kia phải khổ đau, để cho người kia phải đổ vỡ, để cho mọi chuyện trên đời này nó rắc rối thêm rắc rối. Quý Phật tử, thưa quý Phật tử, mình sinh ra trong cái kiếp người của mình đó, cái đau khổ nó nhiều lắm rồi, đúng không? Trong một kiếp người mình sinh ra, mình mang theo những cái nghiệp của mình đó, nó đã nhiều lắm rồi quý Phật tử. Chừng đó thôi ta đã khóc hết nước mắt rồi. Đức Phật dạy sao? Nước mắt của ta mà gom lại trong vô lượng kiếp luân hồi thì nhiều hơn bốn biển. Xương của ta gom lại trong nhiều kiếp luân hồi nó cao hơn cả núi Tu Di. Ý muốn nói điều gì? Ta đi nhiều kiếp luân hồi quá rồi, ta cũng đau khổ khóc vì chuyện này chuyện kia, vì thất bại, vì ái biệt ly khổ, vì cầu bất đắc khổ, vì chuyện sinh ly tử biệt, vì bệnh tật, vì bao nhiêu nỗi khổ trong cuộc đời này rồi. Thưa quý Phật tử, chừng đó đã quá đủ cho kiếp người chúng ta. Nếu ta không biết tu nữa thì ta hỏi chừng nào nữa, đúng không? Vậy mà ta đâu có chịu đâu, ta còn muốn cuộc đời này rắc rối thêm nữa, ta còn muốn tạo cho nhau thêm sự đau khổ nữa. Con người ta như vậy đó quý Phật tử. Cho nên cái bài giảng lòng ganh tị hôm nay á, Thầy giảng với quý Phật tử, thầy rất là mong quý Phật tử hãy nhìn lại tâm mình. Thật sự thì thầy biết ai trong chúng ta cũng còn cái tâm ganh tị đố kỵ hết, vì nó là cái hạt giống phiền não. Nó sinh ra khi mình có mặt trên đời là nó có mặt rồi. Và nó trong duy thức học đó, nó là cái tâm gì? Cái tâm gì? Tật đố. Nó là cái tâm tật đố. Và cũng từ cái tâm tật đố này bao nhiêu chuyện rắc rối trên đời nó xảy ra. Có một cái lần đó quý tử, có một cái vị đó nói phỉ báng thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, đố kỵ ghét ghen bực bội thầy Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Cho nên đại chúng mới biết là cái vị này mới nói thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên như vậy nè, là thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên là ác dục, là còn bị ác dục chi phối. Trong khi đó quý Phật tử biết là sao? Là thầy Mục Kiền Liên và thầy Xá Lợi Phất là hai anh lớn của tăng đoàn, là một vị là trí tuệ đệ nhất, là một vị là thần thông đệ nhất. Mình nói dễ hiểu như cánh tay trái cánh tay phải xây dựng tăng đàn của bên Phật, bên Đức Phật vậy đó. Vậy mà cái vị này nói xấu thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là người còn bị ác dục chi phối. Đức Phật khuyên ba lần, đại chúng biết không nghe. Sau đó xong đại chúng biết gì không? Sau ba lần Đức Phật khuyên không nghe xong, cái vị đó vì bước ra, đại chúng biết người nổi lên từng cái cục cục cục, tổng như hạt cải, như hạt đậu, rồi lớn lên và máu mủ chảy ra, và sau đó mất đại xuống địa ngục. Đại chúng biết nè, khi mình làm một cái điều gì đó không tốt đối với một người nào đó, nếu như cái người đó là một người bình thường thôi thì cái phước mình đó, nó cũng tổn mà ít, cái nghiệp mình nó cũng có mà nhẹ. Nhưng mà lỡ đó là ai? Là một vị thánh á, thưa quý Phật tử, mình xuống địa ngục sớm luôn. Tôi thấy sợ chưa? Hoặc là cái vị đó là cái vị đạo cao đức trọng nào đó, mình không biết mình xúc phạm đến cái vị đó, phước của mình nó mất hết quý Phật tử ơi. Cho nên thầy nói Phật tử, tốt nhất là gì? Tốt nhất là giữ cái tâm của mình cho thanh thản. Tốt nhất là giữ cái tâm của mình là gì? Thấy ai làm được việc gì đó mình làm không được á, thì mình nên hoan hỷ với điều đó, nhớ không? Mình làm không được thì mình nên hoan hỷ với vị đó, chứ đừng có làm thêm như thế nào đó để cho cái người đó thêm đau khổ. Ở cái khía cạnh về cái tài năng, thầy có nhớ câu chuyện của Chu Du, là chú có nhớ Chu Du và Gia Cát Lượng không? Phải không? Chu Du ông nói một câu như thế nào? Trời xin Du sao còn xin Lượng, nhớ không? Nghĩa là Chu Du rất là giỏi chứ phải không giỏi đâu, rất giỏi. Nhưng mà Gia Cát Lượng thì lại quá giỏi rồi. Cho nên là Chu Du mới tìm rất là nhiều cái cách để mà giết hại, hãm hại Gia Cát Lượng. Phải không? Khổng Minh đó. Nhưng mà tìm hoài bất cứ cái cách nào, Khổng Minh là gọi là thần đoán mà, ông ta tính biết hết. Cho nên bao nhiêu lần Chu Du hại Gia Cát Lượng, hại không được. Cho nên cuối cùng là tại chúng biết Chu Du mới ngửa mặt nhìn trời mà nói một câu: trời xin Du sao còn xin Lượng. Đố kỵ về cái tài năng. Rồi giờ đố kỵ về cái sắc đẹp. Này, sắc đẹp là ảnh hưởng đến mấy cô nhiều, mấy anh nữa chứ không phải mấy cô đâu. Nhưng mà mấy cô rất là nhiều hơn. Mấy cô rất là quan trọng sắc đẹp. Ai muốn đẹp quá thì nghe cái đĩa thầy giảng là nhân quả đẹp xấu nha. Nghe cái đĩa nhân quả đẹp xấu để biết là mình làm như thế nào để mình được đẹp. Thầy có giảng như cái bài đó, những cái nhân để mình được đẹp và những cái nhân gì mà mình bị xấu á. À, chúng biết ông vua này, ông ta mới có một cái người có hoàng hậu rồi, nhưng mà ông con có, ông ta có một người thiếp rất là đẹp. Và cái người thiếp mà rất là đẹp cho nên ông rất là để ý, dành thời gian rất là sủng ái cho cái vị thiếp này. Thì bà hoàng hậu á, thì thường như vậy thì mình sẽ sanh cái tâm gì? Ganh, ganh tị, phải không? Hay mình gọi là tâm ghen, hay gọi là ghen ghét, hay ganh tị, hay đố kỵ đó. Thì bà ta á, là chúng biết không, bà không nói gì hết, bà cứ lầm lì, bà im thôi, bà không nói gì đó, làm thì im thôi. Thì sau đó là chúng biết không, bà hoàng hậu này bà mới nghĩ ra cái cách để mà bà hại cái người thiếp trẻ đẹp của ông vua này bằng cái cách này nè. Hôm đó bà rất là nhẹ nhàng, bà nói là cô rất là đẹp, nhưng mà trên khuôn mặt của cô có một cái điểm nó xấu thôi, một cái điểm xấu thôi. Nếu mà cô che cái điểm xấu này lại á thì coi như là cô rất là tuyệt vời. Thì cái cô kia cũng thật thà mới hỏi là dạ thì xấu ở cái điểm nào. Cô ta mới nói là cái chỗ cái mũi của em á, nó hơi xấu một chút, nó không có được đẹp lắm. Bây giờ mỗi lần á, em vào em gặp Đức Vua á, em nên lấy cái khăn em che lại, che cái chỗ cái lỗ mũi nó lại. Thì cô này thật thà, nghe như vậy cũng tưởng thật. Thì cái từ sau cái lần đó, cứ mỗi lần mà gặp đức vua, cứ lấy khăn che che cái mũi lại, không cho vua thấy cái mũi. À, cứ mỗi lần gặp đức vua là lấy cái khăn che cái mũi lại vậy đó. À, chúng mới biết là cái ông vua cũng ngạc nhiên lắm. Đó là tại sao mà sau khoảng thời gian này các người thiếp xinh đẹp của mình gặp mình mà cứ che cái mũi lại hoài. Thì hôm đó đó không có ai hết, thì chỉ có hoàng hậu thôi. Ông vua mới hỏi với hoàng hậu là: hoàng hậu có biết vì sao cái vị thiếp đó cứ mỗi lần gặp chậm là che cái mũi lại không? Hoàng hậu bảo: cơ hội đến rồi, ngàn năm có một. Bà nói câu gì? Vì cô ta nói á, là bên cạnh bệ hạ, bệ hạ có một cái mùi rất là hôi, bệ hạ có một cái mùi hôi lắm, cho nên là mỗi lần mà đứng gần bệ hạ cô ta chịu không nổi, cô ta phải lấy cái khăn che cái mũi lại như vậy đó. Trời, ông vua nghe như vậy ông giận quá, ông mới ra lệnh là gì? Xéo cái mũi cô này liền. Thì khi mà ông vua ông giận ra cái lệnh đó đó, cô ta cho người trực sẵn ngoài rồi, nói xéo liền. Thế là sau đó cô ta mất cái mũi, xéo cái mũi liền. Và sau đó là cô ta hết được sủng ái nữa. Con người mà nghĩ coi, mất cái mũi rồi còn giống cái gì? Phải không? Tự nhìn coi đúng không? Khuôn mặt mình tạo hóa, tự biết nha. Nhìn hay lắm. Mình nhìn cho tóc, tai rồi vậy bình thường phải không? Nhưng có tự bữa nào thử coi, tự nhiên có tự mất cái lông mày, cái tự nhiên nó kỳ lắm. Đúng không? Để ý coi, khuôn mặt mình nó dễ thương vậy, nó không đầy đặn nhau, nó cân đối lắm. Mà lông mày nó chỉ có vài sợi lông thôi đúng không? Thử cạo cái lông mày coi, tự nhiên nó sao? Nó nhìn nó kỳ kỳ sao, nó không được. Bây giờ đúng không? Tự để ý coi. À, cho nên á, tự biết á, có nhiều vị tu á, nhất là mấy sư cô á, có một lần á, ta thấy có mấy sư cô cạo hết lông mày luôn. Trời ơi, nhìn nó xấu lắm. Mà chính vì xấu vậy, 18 không để ý. À, thật chính vì xấu không để ý. À, xấu xấu vậy dễ tu quá tử. Nó đẹp quá cũng khó tu à. Và sau đó thầy mới biết là, thì ra khi mà đại chúng biết không cạo hết lông mày á, thì nhìn nó chơi chơi, chẳng biết diễn tả làm sao nữa. Nhưng mà bụi nó lọt vô mắt nha, nó che nắng che mưa, nhìn vậy chứ nó che nắng che mưa che bụi cho mình lắm á. Thử coi, ví dụ mấy anh mà thương cô nào coi, thử bữa nào kêu cô đó cạo lông mày còn thương được nữa không? Thấy không? Thì nó không. Vậy là mình thương gì? Thương người đó có điều kiện là phải còn lông mày. À, sau này thầy mới biết là cạo như vậy để hủy đi cái đẹp bên ngoài. Cho nên nó khi xuất gia này, chúng biết có cái bài kệ tán thán một người xuất gia là người tu á: hủy hình thủ khí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Hủy hình thủ khí tiết có nghĩa là gì? Hủy đi cái hình sắc đẹp ở bên ngoài mà giữ, giữ khí tiết là giữ cái tâm đẹp trong trắng của mình và giữ cái bồ đề tâm của mình. Cắt ái từ sở thân, cắt đi những cái ái duyên ràng buộc. Từ sở thân là từ giả cha mẹ bạn bè, mà chọn con đường xuất gia hoằng đạo của bậc thánh và thệ độ tất cả chúng sanh đẹp của Phật tử. Thật sự nghe cái bài đó rúng động luôn á. Cái ngày thầy được xuất gia, thầy được hòa thượng đọc cho thầy cái bài kệ đó, tôi Phật tử lòng thầy vui lắm. Vui vì mình được khen. Nhưng mà mình biết là mình phải làm. Hủy hình thủ khí tiết, bỏ đi cái đẹp bên ngoài, giữ cái tâm trong trắng, giữ cái tâm chính nguyên, giữ bồ đề tâm, cắt ái từ sở thân, cắt dứt đi những cái ái duyên, từ bỏ đi những cái người thân của mình. Người xuất gia phải xa rời người thân. Xuất gia hoằng thánh đạo, hoằng đạo thánh, tu tập hoằng truyền đạo lý, thệ độ tất cả chúng sanh đẹp của quý Phật tử. Rất đẹp đúng không? Cho nên đó là có nhiều vị, không phải ai cũng cạo lông mày đâu, nhưng cũng có vị cạo lông mày để mà cho mình xấu đi bên ngoài, để mà giữ cái tâm đẹp bên trong, để người khác đừng để ý đến mình. Và cạo đi mái tóc, tôi quý Phật tử, cái mái tóc á đẹp lắm đúng không? Ví dụ như mấy anh mà cạo tóc á thì không sao, mô đen bình thường. Mấy cô mà cạo thử coi, mấy cô gái cạo thử coi, xấu liền à, đúng không? Mấy cô gái cạo tóc tự nhiên nhìn nó không có được đẹp nữa. Thì mình tự biết, ông bà ta nói cái răng cái tóc á là gốc của con người, cho nên mình cạo đi cái tóc á, tự nhiên nhìn không còn đẹp nữa. Nhưng mà thầy thấy kỳ lạ nha, không biết sao thầy thấy á, quý thầy mà cạo tóc thấy đẹp hơn à. Ờ, không biết sao thấy nó đẹp hơn. Mà thầy cũng thương quý tử nha, tóc thầy mà dài á thầy khó chịu á. tóc thầy mà dài nhất là bữa nào thầy bị cảm bị bệnh á, mà không có cạo đầu được á, là tại vì ước là sợ bị bệnh, có bữa vài bữa bị cảm bị ho, để tóc dài là ngứa ngứa khó chịu rồi tự, mà cạo đi cái tóc có mấy cọng tóc thôi nhưng mà tự nhiên thấy nó nhẹ như là cái phiền não rớt đâu bớt á, thiệt nhá. Không tin, không tin mấy anh, bữa nào thử ơi. Thật mà. Bây giờ sẵn đến cái vụ cạo tóc thì nhớ câu chuyện mà rất là vui với tự, mà nó chỉ có thật. Một vị thầy giáo thọ dạy thầy á, kể thầy nghe thế này. Hôm đó đó là sư huynh của thầy á, có xuất gia cho vài chú đệ tử, mới nhờ thầy xuống cạo đầu cho mấy chú. Mà chú biết không, bữa mà cái lễ xuất gia cạo đầu á, là thường thường cái bữa cạo đầu tiên này chú biết không, cái con tóc của mình như vậy nha. Ví dụ mình giận ai á, mình hay nói gì? À chọc tôi nha, cạo đầu khô giờ á. Tức là sao? Cạo đầu khô rất là đau. Mà chú hiểu không? Cạo đầu khô tức là cạo rất là đau. Nhưng mà cái thầy ông chùa là cạo nước xong rồi xà bông lên mới cạo, nó cũng đau lắm. Cho nên mới có cái câu gì chứ không? Ăn chay xót ruột cạo đầu rác da. Đó. Ăn chay xót ruột cạo đầu rác da có nghĩa là răng nè. Có nghĩa là ăn chay á rất là nhanh đói. Đúng không mấy cô? Nhất là ở xứ lạnh ăn nhanh đói lắm. Còn cạo đầu rác da, nghĩa là cạo đầu sẽ hơi đau rác rác chút. Thì hôm đó đó thầy mới cạo tóc cho mấy chú. Thì thường thường cạo tóc á là có cái lưỡi lam cạo phải không? Thì cái mà lưỡi cạo đầu tiên á, thầy nói là thầy đọc cái câu này nè: anh đưa em sang sông. Thật, cái là chuyện thật á, giỡn đâu. Thầy nói là cạo tóc đầu tiên, cạo cái lưỡi cạo đầu tiên á, cạo tóc đi từ trước ra sau, thầy nói anh đưa em sang sông. À, thầy cạo thêm đường ngang nữa, thầy đọc thêm mấy câu thôi tình ta đã hết. Cạo lưỡi thứ ba, hai đứa mình cùng đi. Nghe giống như chuyện gì á, nhưng mà thật sự là chú biết không, thầy giải ra rất là hay. Anh đưa em sang sông có nghĩa là gì với tự? Anh là ai? Thầy là người đi trước, cũng như là sư huynh là người đi đàn anh đi trước. Còn sông đây là gì này chú biết không? Là sông mê, là đau khổ, tượng trưng cho đau khổ của cuộc đời này. Anh đã đi trước em rồi, hôm nay em xuất gia, em đi theo con đường cao đẹp đó, cho nên anh cạo tóc cho em cái lưỡi cạo đầu tiên này, anh đưa em sang sông, có nghĩa là từ nay trở đi em phải thoát ra khỏi con sông đau khổ của cuộc đời này. Hay giờ anh đưa em sang sông, thôi tình ta đã hết, có nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Thầy mới giải thích thôi tình ta đã hết có nghĩa là như vậy nè, là lâu nay em sống bên ngoài không, em có rất nhiều cái tình cảm, tình cảm cho cha mẹ, cho bạn bè, cho quê hương đất nước, cho nhiều người, và cũng có những cái tình cảm nó chỉ làm cho em đau khổ lắm, nhất là tình gì, tình riêng, nhất là tình nam nữ á, sẽ cột chói em, không để cho em đi được con đường cao đẹp này. Cho nên á là anh cạo cho em cái lưỡi cạo thứ hai này, thôi tình ta đã hết, là anh mong muốn em đừng để tâm đau khổ vì những cái tình cảm lặt vặt của thế gian riêng lẻ nhỏ bé đó. Đó, thôi tình ta đã hết có nghĩa là như vậy. Nói đến đây thầy mới nhớ cái câu, một cái bài thơ mà thầy làm tặng cho một anh thanh niên. Là chúng biết đó là một cái khóa tu. Anh ta hôm đó về gặp thầy, trong khóa tu đó anh ta tâm sự với thầy. Anh ta nói thưa thầy, gia đình con đầy đủ hết, con có cha mẹ, có bạn bè, con học chương trình đại học rồi, và con có công ăn việc làm. Nói chung là anh đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết. Và anh cũng rất muốn xuất gia, nhưng anh chỉ kẹt có một cái thôi. Chúng biết kẹt cái gì không? Là kẹt ở cái chỗ là anh có một người con gái mà anh thương cô ta, mà anh bỏ không được. À, anh bỏ không được có nghĩa là anh rất muốn tu mà cứ lưu luyến hình ảnh đó hoài à. Thì sau đó thầy mới viết cho anh cái bài thơ. Một bữa đó không biết làm sao mà tự nhiên là xuất khẩu thành thơ nữa. Thầy mới viết cái bài thơ có cái tựa đề là Sợi Tóc. Sợi Tóc, để thầy nhớ coi. Anh đã cắt rời đi tất cả, cắt tóc tai quần áo lợi danh, cắt bạn bè và mái tóc xanh, cắt luôn cả mẹ cha dòng tộc. Nhưng hỡi ơi, còn lại sợi tóc, nó quấn anh ràng buộc vấn vương. Dù dây đồng dây sắt thép là thường, nhưng sợi tóc chao ôi xót khó cắt. Sợi tóc đây là gì đây chú biết không? Chính là cái sợi tóc của cái cô đó chói anh đó. Không? Nhưng hỡi ơi, còn lại sợi tóc, nó quấn anh ràng buộc vấn vương. Dù dây đồng sắt thép là thường, nhưng sợi tóc chao ôi khó cắt. Dù có dùng trăm ngàn lưỡi sắt, cắt không ra, chặt không đứt, bứt không rời. Và như thế đời anh. Rồi hai câu sau là cắt không ra, bứt không đứt, dứt không rời. Nó quấn anh, ràng buộc mọi nơi, đời anh thế đứng ngồi chao đảo. Đó, chính vì vậy anh không có yên được. Và sau đó thầy làm cho anh cái bài đó, thầy gửi tặng cho anh. Bốn câu cuối thầy nói: đây tôi tặng cho anh gươm bảo. Gươm bảo mạnh mẽ nào anh hãy đứng lên. Gươm bảo đây là gì? Đó là thầy nói là anh hãy có bồ đề tâm, hãy nghĩ cái tình lớn để anh được xuất gia. Sau khi tặng cho bài thơ đó xong, anh ta một lần và mãi mãi, không biết giờ đến giờ thầy cũng chẳng gặp lại nữa. Không biết là xuất gia rồi hay là xuất gia, không biết, không thấy nữa. Cho nên cái câu là thôi tình ta đã hết á, là gì? Muốn nói gì là chúng đừng có bị ràng buộc những cái nhỏ nhen ở thế gian. Có nghĩa là ta vẫn yêu thương cha mẹ, bạn bè, anh em, mọi người, nhưng mà đừng khổ vì cái đó. Còn cái câu thứ ba là gì? Hai đứa mình cùng đi. Có nghĩa là anh với em cùng đi trên con đường cao đẹp này. Đó, ý của thầy. Ba cái câu rất hay không? Chúng nhớ không? Thứ nhất, bữa nào xuất gia đi nha, mời thầy tới thầy đọc cho nghe. Thầy cạo cho anh đưa em sang sông, thôi tình ta đã hết, hai đứa mình cùng đi. Đâu có tự. Cái mái tóc của mình á, bên ngoài nó đẹp, đẹp như vậy đó. Cái mái tóc, cái răng, cái tóc là gốc của con người. Đó, cho nên là con người ta là cái hình đẹp bên ngoài. Mà như ông vua này, ông vua này ông không có đủ sáng suốt, cho nên bà hoàng hậu sẵn ghét rồi, sẵn ghét rồi mới tìm cái cách là cuối cùng cắt đi cái mũi của cái người thiếp này. Cho nên là cái hậu quả của cái cơn giận, cái hậu quả của cái đố kỵ, thưa quý Phật tử, nó như con sâu đục thân từng ngày giết chết mình, và nó làm cho cái đạo đức trong con người ta từ từ mất đi hết. Và song song với mất cái đạo đức đó thì ta tạo những cái ác nghiệp, đúng không? Ta mất đạo đức rồi, ta tạo những cái ác nghiệp. Và thưa quý Phật tử, mình đố kỵ với ai, mình khổ, cái người đố kỵ cũng khổ nữa. Cho nên nếu như ta đố kỵ càng nhiều thì tất cả chúng ta cùng khổ. Và rồi có những cái ác nghiệp mà ta phải trả cho những cái việc đố kỵ của ta. Cũng giống như thầy vừa kể câu chuyện cái vị tôn giả đó, phải đạ xuống địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, được làm người, cả một kiếp người không được ăn một bữa cơm no. Cho nên là biết bao nhiêu cái ác nghiệp nó chờ ta nếu như tâm ta còn cái sự đố kỵ. Cho nên là biết được cái hậu quả lớn như vậy, từ nay mình đừng đố kỵ nữa ha. Nhưng mà mình đừng đố kỵ thì mình phải tập bằng cách nào, đúng không? Chứ thầy nói với tử thôi đừng đố kỵ nữa nha, tử nghe xong qua vậy thôi chứ khó làm được lắm. Bây giờ mình tập nè. Thứ nhất á, thầy gợi ý cho tử vài điều. Thứ nhất là quý Phật tử tập cái tâm của mình á, là đừng có nhỏ nhen. Tập đi quý Phật tử, không có lỗ đâu. Mình sống trong đời này, mình làm cái gì á, mình sống rộng rãi một chút, bao dung một chút, rộng lượng một chút quý Phật tử. Mình nhìn á thì có vẻ như là mình hơi thiệt thòi chút, nhưng không phải đâu quý Phật tử. Cái tâm mình mà rộng rãi bao dung như vậy đó thì mình mới chứa được cái điều hay trên thế gian này. Đơn giản như cái ly này, thưa quý tử, nó nhỏ chừng này thôi, bây giờ lấy một lít nước nó sẽ chứa không được. Thì cũng vậy, nếu tâm của mình mà nhỏ nhoi, ích kỷ, hẹp hòi, mình không thể nào học được những cái đạo lý hay chứa trong tâm của người ích kỷ, hẹp hòi, đố kỵ. Và chúng biết cái nguyên tắc này rất là công bằng, hiểu không? Tâm mình càng nhỏ nhoi, ích kỷ, hẹp hòi, đố kỵ thì nó nhỏ bé lắm. Mà khi nó nhỏ bé thì nó không thể chứa được những cái điều rộng lớn ở trong cuộc đời này. Tức là những cái điều hay trong cuộc đời này không chứa được trong tâm của những người hay đố kỵ, ghét ghen. Tự thấy chưa? Cho nên bây giờ mình tập, thôi thì tập sống cái gì đó, mình rộng rãi một chút, bao dung một chút, rộng lượng một chút ha. Cũng như biển vậy đó, nó chứa được nhiều nước là vì nó sâu hơn sông và nó rộng hơn sông. Sâu hơn là gì? Là mình phải biết sống khiêm tốn. Rộng hơn là gì? Là phải biết rộng rãi bao dung. Đó, đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai, thầy muốn gợi ý cho quý Phật tử để mình bớt cái tâm đố kỵ á, là mình tập tùy hỷ với những thành công của người khác. Thành công ở phương diện nào đó, tài năng, sắc đẹp, giàu có, việc làm, chức vị, thông minh, học hành. Nói chung là tất cả những cái phương diện nào đó trong đời này mà một ai đó hơn mình á, mình tập cái tâm tùy hỷ. Ví dụ như bây giờ mình vào chùa, phải không? Mình muốn làm cái việc phước nào đó mình làm không được, mà mình thấy người ta làm được, một Phật tử khác làm được, thì mình thôi mừng quá, mình định làm mà mình không đủ khả năng làm, có người khác làm rồi, xin tùy hỷ công đức của cái vị đó. Đó, mình tự thấy không? Còn mình không biết tu á, mình nói trời ơi, bực cái bà đó thiệt, bữa tình cúng cái đó rồi đó, sao chưa đủ cúng, bữa nào tôi cúng bà cúng trước rồi, tài lanh chửi người ta, chứ biết người ta làm rất là cái tâm rất là đẹp, đúng không? Mà cái này có đó nha, mình thấy chưa? Cái tâm lý của mình như vậy đó. Cho nên là bây giờ mình tập tùy hỷ là gì? Tùy là theo, hỷ là vui, là vui theo cái công đức của người khác làm, vui theo những cái điều hay mà người khác làm được, mình tập mình vui theo. Người ta làm được 10 điều, mình làm được điều nào hết, mình vui theo những việc làm tốt đó của người ta, nhớ chưa? Và Đức Phật dạy cái công đức của cái người tùy hỷ á cũng lớn gần như công đức của người làm luôn. Thế chưa? Tại vì đại chúng biết nha, tùy hỷ nói như vậy nhưng thật sự rất là khó đó, rất là khó chứ không phải dễ đâu, khó tùy hỷ lắm. Cho nên thôi giờ thầy gửi cái tâm, gợi ý cho quý tử là tập sống với cái tâm tùy hỷ. Ai làm được mình tập vui theo, mình làm không được cho Phật pháp, mình làm không được cho cái điều đó hay lên, có người khác làm mình vui vì điều đó, được không? Tập nha, thầy biết chưa được liền đâu, tập. Hai ý, gợi ý thứ ba cho quý tử bớt đố kỵ, bớt ganh ghét đây nè, là quý tử phải cầu nguyện xin Tam Bảo hộ thêm cho mình, xin Tam Bảo hộ thêm, là hằng ngày phải lạy Phật sám hối cho con bớt cái tâm đố kỵ, tật đố, ganh tị, ghét ghen, ghen ăn tức ở đó, cái tâm đó vậy đó, trâu buộc ghét trâu ăn, thấy không? Nó dạy là chúng, cho nên phải cầu nguyện Phật và sám hối trước Phật cho con bớt cái tâm đố kỵ. Cứ từng ngày mình cầu nguyện như vậy đó, thì cái hạt giống đó nó bắt đầu nó mới xuất hiện từ từ cho mình. Cái hạt giống tùy hỷ, cái hạt giống không còn đố kỵ á, nó từ từ nó mới xuất hiện trong tâm mình. Không phải một ngày đâu, không phải hai ngày, không phải ba ngày đâu, không phải năm, bảy ngày, mười ngày đâu, mà bao nhiêu, mà ít nhất là phải vài năm, mà phải thường xuyên như vậy, chứ không phải là rằm mùng một vô chùa cầu nguyện cái rồi về cũng được đâu quý tử. Hằng ngày mà vài năm như vậy mình mới thấy cái tâm đố kỵ của mình nó mới bớt đi từ từ. Và cứ mỗi lần cầu nguyện như vậy, cái hạt giống mà không còn đố kỵ nữa, rộng rãi bao dung tùy hỷ, nó mới xuất phát từ từ trong tâm của mình đó. Tập được không quý tử? Cái này không cần nhiều, nếu có thời gian thì mình làm 10 phút một ngày, còn không thì 5 phút, 3 phút. Cứ mỗi ngày là cho đối trước Phật, xin cho con biết tùy hỷ trước các việc làm của người khác. Ai thành công con hoan hỷ với việc đó. Cho con không đố kỵ khi thấy người thành công hoặc gây tạo phước lành. Đó, mình thấy ai làm như chính mình làm được như vậy, xin cho con tùy hỷ trước thành công của mọi người. Và ai làm được điều gì như chính con làm được như vậy. Và bắt đầu nó mới bớt từ từ. Và thưa quý Phật tử, một điều mà ta phải chấp nhận là gì? Ai cũng đã từng bị đố kỵ và sẽ bị đố kỵ. Ta phải chấp nhận điều này. Ở phương diện nào nhỏ thì ta sẽ bị đố kỵ nhỏ, lớn ta bị đố kỵ lớn. Cho nên ta tập chấp nhận đi, là ai cũng sẽ bị đố kỵ và đang bị đố kỵ đó, và đã bị đố kỵ rồi. Cho nên là bây giờ mình biết cái đố kỵ nó nguy hiểm như vậy, cái ganh tị nó nguy hiểm như vậy, bây giờ mình tập ha, mình tập thôi thì đừng có đố kỵ nữa, bằng vài cái cách thầy vừa chỉ đó. Và tốt nhất là gì? Vẫn hãy nhìn về mình chứ đừng nhìn về người. Cứ nhìn về người khác, người ta làm được cái này cái kia rồi ghét ghen hờn giận người ta làm cái gì, trong khi mình hãy hỏi mình làm được cái gì. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú là đừng có nên nhìn người kia làm được gì hay không làm được gì, có lỗi gì hay không lỗi gì, mà hãy nên nhìn mình làm được gì hay không làm được gì. Đó là cái phương châm của người tu là vậy. Và tự có nghĩa là đừng có nhìn ra mà nhìn vô. Dễ hay khó? Nghe thì hiểu đó, mà làm cái gì? Thầy nói trong một tiếng đồng hồ xong cái bài pháp này, tạm gọi là có vài đạo lý gửi đến quý Phật tử. Nhưng mà mình làm một kiếp không xong, thưa tự không dám một kiếp đâu, 10 kiếp sau chưa chắc mình làm được nữa, cho đến khi nào mình chứng thánh thì thôi. Nhưng mà cuộc hành trình đi xa vạn dặm, điểm khởi đầu bằng một bước chân, mình không cố gắng thì không biết khi nào mình làm được, tự hiểu không? Thôi thì ta cứ cố gắng nha, cố gắng đi thương Phật tử, sẽ làm được hết. Thầy nói ví dụ như bây giờ mình không có chịu tinh tấn siêng năng á, thì mình sẽ mãi lười thôi. Mà khi mình siêng chút đó, mình đụng mấy cục lười nữa à, thì cứ ráng. Ví dụ như lạy Phật, có nhiều người nói là thầy ơi, con cũng siêng lạy Phật, lạy Quan Âm, con sám hối lắm, mà con lại được có 3 lạy 5 lạy, cái lưng con đau à, lại không được. Nhất là vào mà mỗi tối sám hối á, ở chùa mùng 1, 15 hay 30, 14 á, là chùa lại 108 lạy, con lại không được, lại đau lưng, mệt mỏi, uể oải đủ thứ á, có phải không mấy cô? Phải không? Đúng không? Thôi, sau bài pháp này, hoặc là hôm nào có duyên gặp thầy, ai muốn lạy Phật nha, mà phải có cái tâm lạy nha, mà lạy không nổi, mà lạy mà thấy mệt mỏi lạy không nổi, gặp thầy chỉ cho cách lạy nổi. Lạy ví dụ, nhưng mà phải chịu làm, nghĩa là phải hết sức cố gắng. Chỉ cho ví dụ như lâu nay lạy 100 lạy không nổi, lạy được có 20 lạy, thầy chỉ cho lạy đổi 100 lạy, lạy 500 lạy, lạy Quan Âm 500 lạy, lạy nổi luôn. Dĩ nhiên mình cố gắng chút là được, và sẽ có cái tự nhiên có cái sức để mình lạy, cầu nguyện Tam Bảo thôi. Ai mà chịu nha, dĩ nhiên phải chịu tu nha, sẽ lạy được đó. Thôi thì hôm nay thầy giảng cho quý Phật tử cái bài pháp thoại với cái chủ đề là ganh tị, hai chữ thôi, nghe xong thấy sợ không? Sợ không? Đôi lúc mình cũng thấy mình sợ mình, đúng không? Nhìn thấy sợ mình thiệt á, cứ nghe ngày nào cứ gần tháng hai ngày vô gặp ông thầy, ông cứ nói sao mà mình tàn phiền não nhiều quá, sân si nhiều quá, tật đố nhiều quá, ghét ghen buồn giận nhiều quá. Thưa quý Phật tử, mình muốn tu có tiến bộ á, thì cái đầu tiên là mình phải thấy được mình đang bị yếu kém chỗ nào. Nhớ vậy đó, mình phải thấy được mình bị yếu kém chỗ nào. Binh Pháp Tôn Tử ông có nói một câu, ai biết câu gì? Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Binh Pháp Tôn Tử nói câu đó. Thì bây giờ mình muốn thắng được những phiền não của mình, muốn chuyển hóa được mình, thì mình phải biết mình. Biết mình là biết cái gì? Biết mình là biết mình đang yếu kém cái gì. Biết mình là mình biết mình đang có những cái tâm xấu nào, đúng không? Mà muốn có biết cái tâm xấu nào thì mình phải xem coi mình đang có những cái phiền não nào. Và như vậy á, bước đầu tu để chuyển hóa thân tâm mình là quý Phật tử phải hai từ thôi, phải nhận diện. Nhận diện là thấy được cái mặt. Thấy mặt ở đây có nghĩa là gì? Là phải thấy được là mình đang bị cái gì. Mình đang buồn hay đang giận, hay đang tham, hay đang ích kỷ, hay đang đố kỵ, hay đang ghét ghen. Chỉ cần đầu tiên là thấy nó trước, sau khi thấy nó xong mới ứng dụng cái pháp tu của mình. Mà chúng hiểu không? Im im cười cười không trời. Thôi thì hôm nay thầy kết thúc bài pháp ở đây. Thầy chúc cho quý Phật tử có thật nhiều sức khỏe và cố gắng tu tập, nhất là sám hối, để cầu nguyện nha. Thực tập hàng ngày để cái tâm ganh tị mỗi ngày mỗi bớt đi. À, thầy có vài cái đĩa gửi tặng với Phật tử chia nhau làm quà.